Phật đáp rằng là chẳng có nên chủ với pháp nào vì pháp giới không có chỗ nào để chủ. Ý nói pháp giới vốn là bình đẳng tính, nếu có chỗ chủ thì còn phân biệt các pháp, và như vậy ác có thể phát được đại nguyện như vậy. Như kinh Kim Cương nói, vô sở chủ như sinh khí tâm, tức không nên chủ vào cái chỗ pháp nào mà sinh khí tâm và sinh khí tâm của mình. Chẳng hạn như là như kinh Kim Cương nói là khi bố thí thì không nên chủ sắc bố thí, không nên chủ thanh hương vị xúc pháp bố thí đó, mà nên là chủ vào vô chủ. Cho nên vì như vậy cái vô chủ tức là vô tướng, tức là vô niệm, là vô phân biệt, là bình đẳng tính đó. Thì các pháp vốn là bình đẳng, thể tính vốn là bình đẳng, thì tại sao lại phải lấy pháp tay mà xả pháp kia? Khi mình đã chủ vào thể tính của nó rồi đó, là thể tính của nó vốn là bình đẳng, vốn là vô phân biệt. Thể tính của các pháp đó, như hồi nãy mình có giải nghĩa, thể tính của các pháp nhiễm tịnh thì nó vốn là không có nhiễm không có tịnh, mà khi mình đã chủ vào nơi cái pháp mà không có nhiễm không có tịnh, tức cái pháp bình đẳng đối với nhiễm tịnh, tức là nó không hề như vậy gọi là bình đẳng, nó không chấp tịnh mà xả nhiễm, nhưng nó cũng không thủ nhiễm mà xả tịnh, cho nên gọi nó là bình đẳng. Nhiễm tịnh gì nó cũng bao hết, nhưng nó không nhiễm một pháp nào phủ nhiễm hay tịnh hết, cho nên gọi nó là bình đẳng. Vậy thì bây giờ người nào nhìn thấy bản thể, người nào chủ thấy bản thể, thì người đó dĩ nhiên là chủ nơi cái tính bình đẳng tính của nó, tính vô sai biệt của nó, tính vô phân biệt của nó, thì dĩ nhiên người đó không có chủ nơi cái pháp nhiễm, cũng như không có chủ nơi pháp tịnh, mà chủ nơi cái tính bình đẳng, cái bình đẳng của nó, thì như vậy trong cái bình đẳng của nó không có nhiễm không có tịnh. Cũng như ở đây tôi ví dụ nhiều lần cái gương nó soi hình nhiễm tịnh, những cái gương không có nhiễm tịnh đó, mà vì như vậy đó cho nên không có chỗ chủ, tức là không. Tại vì phần nhiều phần tu họ đứng trên quan điểm của hữu, thì khi nào họ cũng nhìn là có pháp đối đãi, có mê cho nên có ngộ, có khổ cho nên có sướng, và cái gì họ cũng là nhìn trên cái pháp đối đãi hết. Thành ra họ không A thì B, không B thì A vậy ạ. Nhưng mà Bồ Tát thì thấy rằng là trên thực bản thể nó tất pháp vốn là bình đẳng, chẳng có mê chẳng có ngộ gì đó, thành ra không cần phải thủ ngộ mà xả mê, hay là không cần phải ngược lại thủ mê xả ngộ gì đó hết. Thì vì vậy mà người mà chứng được thực tánh thực tướng, tức người chủ ở nơi thực thể thực tính, thì thực tính của các pháp là vốn là bình đẳng, vốn là vô sai biệt, tức là không khác nhau. Bồ đề và phiền não cũng là một thể là một, cho nên không có cái chuyện chủ cái pháp nào bỏ pháp nào hết, cho nên làm gì có chuyện chủ đó. Nghĩa là kim cương của bát nhã là chuyên môn nói như vậy, chuyên môn nhấn mạnh như vậy. Thì ở đây nó là diệu huệ nói một cái nghĩa đó không, mà nghĩa chân thực nghĩa đó. Tức là cái nghĩa mà thực tướng, chứ không nói trên cái nghĩa mà giả tướng giả danh nữa, giả danh mà đặt ra pháp này pháp kia tên này tên nọ, nhưng thực sự chẳng có, thực sự chỉ là huyền, cũng như đặt đi tách nhưng mà chẳng có đi tách gì là hối trò cái tự đó, mà chỉ có bản thể chân thật thực tướng của nó, và không có. Thấy ra đâu có ai đi mà lại cái huyền là không có, mà lại đi diệt cái không có, vậy chỉ chính mình là huyền mất rồi đó. Và khi mà mình bảo tôi tu pháp này tôi diệt huyền, mà đã huyến thì con sống anh có phải diệt cái gì? Mà anh diệt huyến thì hóa ra anh còn tại huyến. Thế ra khi mình đau mắt đó, mình thấy hoa đốm nổi nổi nhưng không, mình đâu có đi tìm cách diệt hoa đốm. Thì đó là cái nghĩa chung của đạo Phật như vậy. Thế ra mình đâu có diệt cái hoa đốm trong hư không, mà mình chỉ cần chấn chỉnh tâm mắt của mình. Thế con mắt của mình nó mà nó không bị đau thì hoa đốm tự diệt, chứ không phải là mình đi diệt hoa đốm. Mình đi hỏi bác sĩ mà cho tôi cái thuốc gì mà xịt hoa đốm trước mắt của chúng tôi, nhưng mà nhìn thì tôi thấy hoa đốm có cái thuốc để xịt cho hoa đốm nó tiêu. Còn hoa đốm nó là, nếu mà trong không có hoa đốm thì hóa ra là bàn đốm của mình đứa nào phải thấy hoa đốm chứ, tại sao mọi người không thấy hoa đốm của mình không thấy đó, là bởi vì con mắt mình bệnh. Vậy thì tâm mình bệnh cho nên có thiên đường của mình ngộ đó. Còn nếu tâm mình hết bệnh rồi thì thiên đường người địa ngục đều không còn nữa. Nghĩ gì cũng như vậy. Thành ra không cần phải diệt huyễn. Thành ra này mình giác với nó là bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, chân như Phật tánh tức chân vô minh thật tánh tức Phật tánh viên hoa phân thân tức pháp thân. Mình giác là nguyên minh câu kể đầu tiên của bài chính đạo ca là đã nhấn mạnh kinh nghiệm như vậy. Thành ra nói ngay khi mà mình dùng tâm để mình xả huyễn là mình đã bị huyễn rồi đó. Đó, đó mình nói trên nghĩa là lý cao siêu của nó, trên là thật tính rồi chứ phải nói trên cái bình thường, nhưng mà đừng có về như vậy rồi cứ vô minh khỏi trời nguy lắm, cái đó nguy to. Thì rồi tiếp đến về thì kinh Kim Cương nói là ưng vô sở chủ nhi sinh kỳ tâm, bởi vì bất cứ mình chủ một cái pháp là mình sinh tâm đều là huyễn ráo hết, dù là sinh tâm thiện sinh tâm ác gì, chủ những pháp nào là huyễn, mình chủ trên huyễn mà sinh tâm là huyễn mất rồi đó. Anh kinh Kim Cương nhấn mạnh là phàm sở hữu tướng sai thì hư vọng, hay là có một cái câu bất hủ của kinh Kim Cương nữa là nghiệp kiến chư tướng phi tướng tức kiến như lai, là nếu thấy các tướng không phải là tướng đó là thấy như lai vậy. Vậy thì xưa nay bao giờ mình thấy như lai vì mình thấy tướng là tướng, mình thấy tướng đặt rõ ràng là tướng đặt tướng đẹp để hay là tướng gì có gì lên nó mới dùng như vậy ha. Hay là mình thấy tướng ai mình thấy cái tướng nhất, nhưng mà đức Phật là nhược kiến chi tướng phi tướng tự kiến như vậy đó. Ở trong kinh Kim Cương là nếu thấy các tướng không phải là tướng đó là thấy như lai, hay mình như lai là bản thể, là thật tánh, là bản ngã, là chân thực ngã. Cũng như bây giờ mình nhìn cái này mà mình chủ một cái danh tướng thì mình không thể thấy được cái bản thể của nó nữa, mình thấy cái ly thôi, mình thấy bản thể, lìa tướng đi thì thấy được bản thể. Nếu một ngày nào mình nhìn mình thấy bản thể thì thấy cắt hay là cái gì không, mình cũng còn thấy cái tướng nữa, thì như vậy nó thì là không còn thấy cái giả danh giả tướng nữa, mà thấy cái bản thể thôi. Thì khi đó nó còn đến bể mình cũng chẳng ngại, tại mình vẫn thấy bản thể, nó vẫn bản thể như như tất tật. Còn vì mình chấp thật tướng thì bảo mình cái này đủ cổ nữa là làm bể như lai gầy chết. Còn tương lai không, mình thấy tướng. Thành ra Bồ Tát gì trên bản thể, như trong những ngày bát niết bàn, Bồ Tát tương thi tương nam tương nữ đâu đó. Cho nên nếu mình thấy tương nữ để mà mình nhảy trên tương nữ như vậy chưa phải Bồ Tát ạ. Bồ Tát không thấy tương nam thì tương nữ đó. Tại vì Bồ Tát gì trên bản thể có thấy con nam con nữ mà, rồi từ sau sẽ tới, như là diệu quầy đồng nữ trả lời những chuyện nam nữ đó. Vậy thì vô chủ đó là chủ nhất thiết, chân không là diệu hữu. Tôi đang thu hồi hỏi và sau gọi là Bồ Đề. Diệu hồi đáp vô phương biệt pháp là Bồ Đề. Vậy sau gọi là Bồ Đề? Bồ Đề là sự giác ngộ, Bồ Đề là giác. Thì diệu hồi đáp vô phân biệt là Bồ Đề, nó không có phân biệt là Bồ Đề. Bồ Đề đó thì hồi xưa dịch là đạo, còn về sau thì tâm dịch thì dịch là giác, ý chí đồng luận giải nghĩa. Nó Bồ Đề là đạo của chư Phật, Bồ Đề danh chư Phật đạo, tức là Bồ Đề là tên gọi của chư Phật đạo, đạo của chư Phật. Bồ Tát Văn Thù lại sợ rằng là tính chúng nghe sự vậy nói không có pháp nào chủ được thì hoang mang đó. Mà không chủ pháp nào thì pháp giải thoát là gì, cho nên là hỏi tiếp Diệu Huệ để giải nghi cho đại chúng. Thì thông thường ai cũng nghĩ là Bồ Đề là các thiện pháp và phiền não là các ác pháp, thiện ác là hai pháp đối đãi. Thì có thiện thì tự nhiên phải có ác, mà mất ác rồi thì cũng mất luôn thiện đó. Khi mà ác không còn hiện hữu nữa thì thiện cũng sao mà còn được đó. Thì thiện cũng không còn luôn. Thành ra những hai cái pháp đối đãi và nhân duyên như vậy thì là mất một và mất hai, mất hết đó. Thành thử rất là ác mất thì thiện cũng mất, ác còn thì thiện cũng còn. Mà ác thiện vốn đồng một bản thể, vốn đồng một thực tướng, vốn đồng một cái pháp giới. Cho nên rằng là Bồ Đề chính là phiền não, phiền não chính là Bồ Đề. Như ngài Vị Trung Thượng Sĩ nói, sóng nước dầu tiếng khác bụt nở vẫn là hoa. Thế nên sóng nước dầu là nói là tiếng khác đi chăng nữa nhưng cũng là một. Không có ai nói là sóng khác nước khác, sóng vẫn là nước, nước vẫn là sóng, tên khác đấy nhưng vẫn là một. Bút nở vẫn là hoa, cái bút với lại cái bút nở rồi đều là hoa cả, dầu là tiếng khác. Hoặc là ngày Trung Thiền Sĩ mà nói một câu nữa cũng hay lắm, là ngài bảo rằng là nắm xòe vẫn một bàn tay nhưng mà nheo mắt thì có nhìn sai khác. Mình nắm mình xoay cũng là một bàn tay, nhưng mà thấy này nắm này này xoay, nắm này xoay nhiều trò quá nắm xoay. Nhưng mà đó là tại vì con mắt mình nó chấp tướng thì nó thấy là có nhiều sai khác, thì nó gọi là nheo mắt hóa nhìn sai khác. Nhưng mà thực sự thì nắm xòe vẫn một bàn tay thôi, Thì nắm xòe cũng giống như là sinh tử và niết bàn. Đó, cũng là một bản thể và một bàn tay. Thì cũng nắm là sinh tử, xòe là niết bàn, đâm là một bàn tay. Nhưng mà thấy cái này khác với cái này, cái này khác cái này, cái này thấy năm ngón, cái này thấy ngón nào hết, người ta khác nhau nhưng mà thực sự không khác. Đó, tại người chung thường sinh nói là sau nước dầu tiên khác, bụng nở vẫn là hoa. Đó, thì sóng nước nó cũng như là thiện và ác, nhưng mà đừng có vậy cũng đang làm ác đủ thứ rồi nói là thiện ác là một. Rồi chúng bắt cầu chứng khổ mình u đầu chứng nói là huynh cũng như hương nó là một. Vậy thì mình biết đó là thể của sóng nước nó vốn là đồng vậy, cho nên sóng thì nước sinh, sóng sinh á, nước không vì vậy mà sinh, mà sóng diệt rồi thì nước biển cũng vì vậy mà diệt, hay là tăng hay là giảm. Cho nên nếu thấy được thực tướng của sóng nước thì sợ gì cái sinh tử của sóng đó. Nếu mình là nước ấy, thì cái sinh tử của sóng tăng hệ với nước. Nếu là sóng á, thì có sinh có tử thiệt, nhưng mà sóng từ nước sinh mà. Nhưng mà sóng từ nước sinh, nhưng mà sóng đâu có mất cái tính của nước. Đó là cái pháp tính như ngài Hiền Thủ Bồ Tát giải thích hồi ban đầu về đó. Đó, tùy duyên và bất biến. Tùy duyên hồi hộ như tại gió, cho nên nước biến thành sóng. Nhưng mà dù đó là tùy duyên biến thành sóng, nhưng bất biến là cái thể tính bất biến, nó vẫn là nước, sóng vẫn là nước. Sóng từ nước sinh, nhưng sóng vẫn là nước, tùy duyên mà có khác, nhưng không khác là không khác trên bản thể. Đó, cho nên nếu mà vẫn thấy mình là bản thể, thấy được thực tướng, thấy được chân ngã là nước á, thì sợ gì cái sinh diệt của sóng. Đó, tài nhận cái giả tướng, cái giả danh nó là ngã, là thực ngã, cho nên mới sợ sinh diệt. Mà có sợ cách mấy không chống được sự sinh diệt, bởi đã có sinh thì tất nhiên có tử, có diệt. Như cái chữ chúng sinh sau này mình sẽ giải nghĩa, chúng sinh là bao gồm được vậy, bao gồm cái sinh tử ở trong cái chữ chúng sinh. Và cái phần sau sẽ giải nghĩa cái chữ chúng sinh là gì. Vậy thì khi như vậy rồi thì giống như ngài đứng ra miền giác, ngài đứng ra miền giác mà nói rằng là nghĩa là liễu chi sinh tử bất tương can, là bởi vì chứng tỏ là ngài ngộ được thực tướng, thực tướng ngôn như thật tánh, tức phật tánh vi hoa công thân, tức pháp thân, cho nên là ngài bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Đó, bởi vì vậy mà liễu chi sinh tử bất tương can. Vì vậy cho nên gọi bồ đề là không phân biệt pháp, thì thực tướng đó là không phân biệt. Còn nếu mình phân biệt đó là mình thành là cái pháp phân biệt, tức là cái pháp sinh tử. Còn nếu thấy được thực tướng thì thực tướng của nó vốn là liễu sinh tử, không có sinh tử, vốn là không có tăng giảm, cho nên nó bất cấu, bất tỉnh, bất tăng, bất giảm. Đó, thì như vậy nó thì cái thực tướng như vậy, cái bản thể nó như vậy, cho nên cái thực tướng đó chính là sự giác ngộ, chính là bồ đề. Vậy thì thực tướng đó là vô phân biệt, vô phân biệt pháp. Vậy cho nên nói là bồ đề là vô phân biệt. Vậy thì Văn Thù hỏi tiếp, và thấy bồ đề đã như vậy rồi thì những người tu bồ đề nó gọi là bồ tát, thì sao gọi là bồ tát? Đó, thì Diệu Huệ đáp rằng là tất cả các pháp đồng như thứ như không gọi là bồ tát. Vậy bồ tát là gì? Là khi nào tất cả các pháp đồng với tướng của hư không nó thì gọi là bồ tát. Ngày nào mà thấy được cái tâm, cái thấy được cái sự như vậy thì các pháp đồng với tướng của hư không. Hư không có tướng không? Mà không có tướng có nghĩa là không có hư không không? Đó, như vậy nó hư không không có tướng mà không có nghĩa rằng là không có. Phàm phu xưa nay vì chấp hữu quen rồi, chấp hữu là phải chấp hữu đâu nghe. Phàm phu vì chấp hữu lâu năm, thành ra cứ cho cái gì không tướng là không có, nó ví dụ như vậy. Đó, thế nhưng mà về bây giờ tướng của hư không thì tướng của hư không không có tướng, nhưng mà không có tướng không có nghĩa là không có. Vậy cái tướng đó là vô tướng. Vậy thì vô tướng, vậy thì mình sẽ hiểu được, mình sẽ linh cảm, mình hiểu được rằng là vậy thì vô tướng không có nghĩa là không có tướng. Hiểu tức là phải là có tướng, có tướng vô tướng. Có nghĩa Đức Phật giải thích trong kinh Lăng Nghiêm như vậy này. Mấy ông thông thường người ta, có như mấy vị đệ tử của Đức Phật lúc bây giờ nói là bị đuôi là không thấy gì hết. Đức Phật nói thành bại. Nếu không thấy hết thì thậm chí đến cái đen cũng thấy chứ. Nếu mà phỏng là nghỉ đuôi hoàn toàn thấy gì hết. Tôi nói thì phải nói là mình vậy thì mấy ông cứ ra một đường chặn nghỉ đuôi hoặc là thưa ngài ngài thấy gì không, thì anh kia bảo tôi thấy tôi om, thì thấy tôi om cũng là thấy, sao gọi thấy tôi om phải là thấy. Nếu mà khi anh thấy tôi om gọi là không thấy ư, anh thấy tôi om, anh phải nhớ như vậy chứ không phải là bảo là không thấy. Còn không thấy có nghĩa là không thấy gì hết, thì thậm chí cái tôi om cũng thấy, thì mới gọi là không thấy gì hết. Như vậy đó là Đức Phật cố ý muốn nói cho mấy đệ tử hiểu như vậy là nhìn không phải là mắt, mà ở nơi cái tánh nhìn, cái tánh thấy, gọi là cái tánh của kiến tánh, cái tánh của thấy nó nhìn, con mắt chỉ là trợ duyên. Tất cả mọi người đều nói nhìn bằng con mắt, Đức Phật bảo là không phải. Đó. Bởi vì Đức Phật nói sao? Và bây giờ mấy ông chứng minh như vậy, mấy ông bảo thấy bằng mắt phải không? Đó, Đức Phật ví dụ. Ngày trước tiên người đuôi ông ra hỏi thấy gì không, thì ông bảo là không thấy gì hết. Vậy là người nó đuôi bây giờ lắp con mắt sáng nó có thấy gì không, thấy được tất cả mọi phần rồi thấy như vậy, kết luận thấy là con mắt phải không? Nên đệ tử bảo phải, đúng rồi, như vậy thấy bằng con mắt. Về lúc trước nó có mắt không thấy, bây giờ có con mắt lắp vô thì thấy mọi phần cũng như biến mắt đi, không thấy gì hết, bỏ ra thấy như vậy, biết ngay là thấy bằng con mắt, có lý quá. Như Phật bảo rồi vậy hết. Bây giờ tôi đang ông, tôi không bịt mắt ông gì hết, vì tôi đang ở trong căn phòng, tôi tắt đèn, tôi biết kín cửa, biết kín cả hở hết. Lúc bây giờ ông thấy không? Không. Có mắt ông, tôi bịt mắt ông có, mà có thấy gì không? Không. Vì tôi bật đèn lên thấy không? Thấy. Tắt đèn thấy không? Không. Vậy kết luận thấy bằng cái đèn. Giống hệt như là anh kết luận là bịt mắt thấy hết mà ta thấy, vậy là kết luận thấy bằng mắt. Nên mà thấy kết luận thấy bằng cái đèn. Phải. Vậy cho nên biết rằng là con mắt là trợ duyên để phân biệt các màu, các hình. Nhưng mà thấy là cái tánh thấy. Đó. Đức Phật là cái tánh thấy. Mà tất cả những cái tánh đó nó đều từ cái tâm vương nó ra. Thì bây giờ từ cái tánh thấy đó thì phải hiểu là sở dĩ Đức Phật khắc nghiệm như vậy, vì Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc là Ba Tư Nặc có chết là hết ngoại đạo bảo như vậy phải không? Đức Phật nói rằng là muốn biết chết là hết thì mình thử xem trong cái tất cả toàn diện mình đấy này, cái gì là cái không có già thì cái đó không có sinh diệt. Vậy thì tôi hỏi Bê Hà, Bê Hà có già không? Là có. Bê Hà hồi lên năm thấy nước sông Hằng không? Giờ thấy. Bê Hà hồi lên 20 tuổi thấy sông Hằng không? Giờ thấy. Khác nhau? Là không. Bê Hà năm nay 60 rồi thấy sông Hằng không? Giờ thấy. Khác nhau? Là không. Cái thấy không khác. Như vậy cái thấy không có già đúng không? Như vậy cái thấy không có diệt. Tại Đức Phật cũng nói giả sử bây giờ muốn diệt thì thấy nó có đâu chặt cổng hay mắt đi, thì đó cũng giống như rằng là mình trong căn nhà cứ on khóa cái đèn đi. Cái đèn là cái nhân duyên chờ, chờ duyên cho cái thấy của mình hiện hữu. Đó. Nó phân biệt ánh sáng để cho mình nhìn thấy mọi vật, để mình thấy được những vật màu sắc. Còn nếu không có mình chỉ thấy được những vật đen thôi, những vật tối thôi, mình thấy nó thành tối chứ không phải thấy. Cho nên nó chọc thủng mấy con mắt đi, tính thấy nó vẫn thấy như thường, nhưng mà vì nó mất hết những cái nhân duyên để cho mình, giúp cho mình được nhận định các màu mè, cho nên mình chỉ thấy tối đen thôi. Vì vậy Đức Phật đã chứng minh ở nơi cái tai tính nghe như vậy, đánh một tiếng chuông bè nghèo giả nghe tiếng chuông vân tắc, Đức Phật hỏi nghèo đã nan bảo là không nghe, làm lại ba lần hỏi nghèo nghe, mà cứ tiếng chuông tắc hỏi nghe không nghe, Đức Phật bỏ dưới chuông xuống mặt. Mắng ăn là tại sao lại không nghe? Nghe chứ. Mà phải nói như vậy là hồi nãy nghe có tiếng, bây giờ nghe không có tiếng, sao lại không nghe? Lúc nào cũng nghe hết, lúc nào cũng nghe hết, có lúc nghe đầu, lúc nghe tứ, chứ không phải là không nghe. Tại sao lại không nghe? Lúc nào cũng nghe phải nhớ như vậy, và lúc nào cũng thấy, chứ phải bảo không thấy gì hết. Lúc nào cũng thấy, thấy hình ảnh và thấy không hình ảnh, chứ không phải là không thấy. Lúc nào cũng nghe hết, chứ tại sao lại là không nghe? Nếu cái tiếng nghe của ông dần không nghe nó diệt hẳn đi rồi thì tôi đánh tiếng chung thì nhìn ông lại không nghe luôn. Đó. Mà nếu không nghe thì ông không nghe được cả âm thanh của tĩnh nữa. Âm thanh của động là tiếng kêu, âm thanh của tĩnh là không có tiếng kêu. Và như vậy cái tiếng nghe của mình nó hoạt động, nó nghe đủ mọi âm thanh động và tĩnh. Và như vậy là nghe âm thanh động và nghe âm thanh tĩnh, chứ không phải âm thanh của vô thanh. Đó. chứ không phải là không nghe. Thành cái tính nghe thường hoạt động, không có ngừng nghỉ bao giờ hết. Cho nên đục chọc thùng mà nghĩ đi, tính nghe hoạt động như thường. Thành thường cái đó là để Đức Phật lập luận minh xác lại đó, cho Ba Tư Đại, như là trong mấy vị chủ đề của Ngài bây giờ đó, hiểu rõ về cái bản thể đó, về cái thật thật tánh ở bên trong đó. Đức Phật mới hỏi với Truy An Nan 7 lần nói về cái tâm An Nan, nói không chỗ nào chủ, ở trong cũng chật, ở ngoài cũng chật, ở chẳng giữa cũng chật, ở hư không cũng chật, ở người ta cũng chật, ở đâu cũng chật đó. Đó thì trong cái kinh đó là trong kinh Lăng Nghiêm. Thế thì bây giờ trở về thì bảo là đồng với đại tướng hư không, thì tướng hư không vốn là vô tướng. Vậy thì Bồ Tát ở đây gọi là sát hữu tình, trong cái bộ luận gọi là luận Phật Địa, có định nghĩa rằng là Bồ Tát cần dịch đủ đó là Bồ Đề Tát Đoà, cho nên nó Tát Đoà có nghĩa là sóng mãnh tinh tiến, sóng mãnh cầu đại Bồ Đề, cho nên gọi đó là Bồ Tát. Tát Đoà có nghĩa là sóng mãnh tinh tiến, sóng mãnh cầu đại Bồ Đề thì gọi đó là Bồ Tát. Đó là trong Phật Địa luận định nghĩa. Và sau khi Diệu Huệ đáp rằng là vô phân biệt pháp là Bồ Đề rồi đó, thì bây giờ tiếp đến hỏi Bồ Tát đó, thì Diệu Huệ bảo là nhất thiết chi pháp bằng hư không tướng thì thị danh Bồ Tát. Tức là tất cả các pháp tương ứng với đại tướng hư không thì gọi là Bồ Tát. Vậy thì Bồ Tát phát tâm cầu đạo Bồ Đề phải thấy các pháp như tướng hư không, hư không không cùng không tận, cho nên tâm Bồ Tát cũng không cùng không tận. Hư không vô tướng, sao không phải không có, nguyên năng chiếu muôn vật mà không chiếu ngại, tâm Bồ Tát cũng vậy, vô tướng nên không phân biệt, thù xả ưa ghét mà lại có thể năng chiếu muôn pháp mà không bị năng ngại và nhiễm chấp. Tức là chiếu các pháp thiện pháp ác mà không chấp nhiễm một pháp nào hết đó. Hư không vô trụ thì không thể phân biệt mà nói hư không này hư không kia, hoặc là hư không ở đây không phải hư không ở kia. Tâm Bồ Tát cũng vậy, không chấp trước cái pháp nào nên không thủ xả, vì không thủ xả nên vô trụ, vì vô trụ nên vô phân biệt, tâm điện như vậy gọi là Bồ Tát. Vậy thì bây giờ thấy không là các pháp đồng với đại tướng của hư không, đồng với tướng không là vô tướng. Mà vô tướng không có nghĩa là không có, mà vì vô tướng cho nên nó năng chứa mọi pháp, mọi vật mà nó không bị chướng ngại, không bị năng ngại. Đó. Vậy thì Bồ Tát cũng phải vô tướng, cho nên Bồ Tát năng chứa tất cả các pháp nhiễm tịnh mà không bị nhiễm ô, không bị nhiễm lây dù là lành hay thiện. Và Bồ Tát nhờ như vô tướng nên Bồ Tát có thể hóa hình tam thập ứng như là Ngài Quan Thế Bồ Tát. Đó. Mà hóa hình muốn thể hiện cái thân như thế nào thì hiện cái thân như vậy được nhờ cái sự vô tướng. Đó. Và vô tướng không có nghĩa là không có. Cũng như để mình hiểu cái câu nói của Ngài Triệu Châu đáp rằng là ông Tăng hỏi là cầu tử hoàn hữu Phật tính sa môn, con chó có Phật tính hay không? Triệu Châu đáp là vô. Thì Ngài Vô Môn Vệ Khai là tác giả của bộ Vô Môn Quan là cái ải không có cửa, ải không có cửa mà vô không nổi. Đó. Thế nên gọi là Vô Môn Quan. Ngài có cái tên thiền sư đó nên Vô Môn Vệ Khai, làm bài kể vô không thì vô môn vẹn khai. Bảo là nếu mà hiểu vô của Triệu Châu nói là không á, đọa địa ngục. Mà nếu cho là có, không bao giờ thành Phật. Mà hiểu thế nào thì hiểu, nhưng mà đừng cho là có, đừng cho là không. Một chữ vô của Triệu Châu, nếu tham thấu được nó thì cùng với chư tổ bà thú đồng hành, tức là cùng với chị tổ nắm tay cùng đi ngang hàng rồi. Một chi vô nó thôi tham quan, một chi vô mà con chó có Phật tính hay không, vô thì đó, vô đây vậy, vô tướng là không có tướng, nhưng mà không có tướng có nghĩa là không phải không có tướng, tức là tướng vô tướng. Mà tướng vô tướng là không có tướng, nhưng mà không phải là không tướng. Đó, đó là cái tinh thần của Bát Nhã trong đạo Phật, tinh thần của chân không. Chân không có nghĩa là người ta hiểu lầm đạo Phật nó là không, tức là cái gì cũng không, tức là cái gì không có, cái này cũng có, đập tan ra cho bù dục đi cũng có, nhưng nó là không. Cái đó là tầm bậy, không phải. Cái đó là không tầm bậy. Không cái gì mà chừng cung dường có. Em thực ra cái không á của đạo Phật, Đức Phật nói là cái không là chân không, cho nên không cả cái không nữa. Chứ nếu mà không mà là không có thì là có cái không, Nếu mà mình nói là trên thế gian này không có gì hết là tánh không của Đạo Phật, như vậy thì là có cái không, vậy thì không nó trở thành không mất rồi. À, thì nghĩa là nhưng mà đi tới rốt ráo thì là nó là như vậy, cái không này nó là không cả không. Mà không cả không có nghĩa là không, không có, mà không có cả cái không có. Tuy nhiên là tôi nói cái tướng hư không nó là vô tướng, tướng hư không cũng là tướng hư không, không có tướng. Không có tướng không có nghĩa là không có tướng, không có tướng có nghĩa là vô tướng, có nghĩa là có cái tướng không có tướng. Đó, thì gọi rằng là tướng hư không. Đó, thì gọi là tướng hư không. Cho nên ở cái quan điểm này đó, đó quan điểm mà nghĩa là thật tướng này đó, thì đó cần phải cái sự là quan sát tu nghiệm lâu năm lâu tháng thì mới thấy được như diệu huệ. Tại như mình đã biết từ ban đầu giới thiệu rồi, diệu huệ từ vô lượng bao nhiêu kiếp rồi đó, gieo trồng căn lành và học tập kinh điển với chư Phật. Thành thử là mình phải mong cho tới hội của long hoa nhờ Đức Phật Di Lặc giải nghi, hoặc là tôi nhớ kiếp xưa có nghe kinh diệu huệ nó như vậy, nên nhờ Đức Phật Di Lặc giải nghi. Và nhất đó bây giờ đó nhờ cái kiếp tu hành ghi nhớ thì mình lúc đó, hoặc là mình cứ tu tập một ngày nào đó thì tôi cứ tập ở chùa thì may ra có cái cục gạch nó bay cái kêu vòm chứng đó. Ngài Văn Thù lại hỏi tiếp, cái sau gọi là Bồ Đề hạnh. Đạt do như hành của tiếng rồi đó, của bóng hiện, của dương diệu thì gọi là Bồ Đề hạnh. Bồ Tát như vậy rồi phải hành Bồ Đề hạnh như thế nào để được quả Bồ Đề đó. Thì Diệu Huệ bảo vậy đó, cái Bồ Đề hạnh cũng giống như là tiếng rồi, tiếng vang, tức là cái không có. Cái dương diệu tức là cái quang nắng, cái ảnh hiện của phản chiếu của ánh sáng mặt trời với mặt nước, là cái không có, là cái huyễn thế. Thì những cái huyễn như vậy nó giống y như vậy, cũng là Bồ Đề hạnh đó. Bồ Đề hạnh cũng huyễn như vậy đó. Thế là Diệu Huệ trả lời như vậy. Thì tất cả các pháp đều không thể, các pháp thiện ác đều là pháp đối đãi, nên các pháp không thể mà thù xả được hết, nắm hay là giữ hay là xả bỏ gì được. Như trong kinh Kim Cương Đức Phật nói được là không nên thủ pháp, không nên thủ phi pháp. Vì vậy cho nên mình nghe như kỹ như vậy để rồi mình nghe như vậy rồi về pháp thiện nào mình cũng thủ, như vậy là mình thủ phi pháp là cũng chật vật. Thì chính vì vậy mình thiên thai chí giả mới sửa lưng một ông hỏi ngài bắt bẻ, bảo là Đạo Phật nói là vô phương biệt tình độ thiên đường niết bàn thì đều là tình độ ráng, vậy thì sao lại xin cầu tình độ à, vậy thì cần phải cầu về tình độ. Thế cứ ở ta bà thôi chứ. Người trí giả mà bây giờ có hai cách đáp là tổng đáp với biệt đáp, nhưng bây giờ tôi mới đáp chung ông thôi, bây giờ tôi mới nói sơ thôi. Thế bây giờ ông bảo là bởi vì trong phân biệt nó chê trách cho người cầu về tình độ là có lỗi, thế vậy thì ông cứ ông bảo là người mà thủ tình độ là có lỗi, không thủ ta bà là có lỗi không? Nếu ông phân biệt thiệt đó thì anh, nếu anh không phân biệt thiệt anh thôi anh thủ cái nào cũng được, còn nếu anh không phân biệt anh thủ cái nào cũng thành thủ vậy đó. Thế anh cũng thành thủ đáng thành thử. Nếu mình nghe như vậy mình về mình bắt chiếc thật tánh một cách sai lầm, tức là mình không thủ với chính pháp, nếu mình không gìn giữ chính pháp, như vậy gọi là thủ phi pháp. Thủ phi pháp thì vẫn là thủ, thì vẫn hỏng. Thành ra Đức Phật cũng nhấn mạnh trong kinh Kim Cương không nên thủ pháp, không nên thủ phi pháp. Phật tinh vi chỗ đó. Đó, không nên thủ phi pháp. Do nghĩa này mà Như Lai thường nói rằng là này các tỳ kheo, Như Lai thuyết pháp ví như thuyền bè, vậy đó chính pháp một cái xà hàng huống là không phải pháp. Như vậy mình nhớ nha, chính pháp giữ rồi thì phải bỏ, huống hồ là phi pháp là càng không được giữ. Cho nên đừng có về giữ phi pháp mà bỏ chính pháp. Tức là về mình bảo là ví dụ mình nó ăn mặn ăn chay là bỏ cho nên ăn mặn, như vậy là thủ phi pháp. Nếu ăn mặn chay là bỏ xong ăn nó cháy, ví dụ như vậy. Vâng, thế nên thử ra đi, Đức Phật nhấn mạnh là Như Lai thuyết pháp thì phiền dù xả pháp thượng không xả hà huống phi pháp. Chánh pháp ví như thuyền bè, chánh pháp là phải bất kiền, không hồ là phi pháp, cho nên phi pháp càng không được thổ được xả. Vậy tại kinh này là Diệu Huệ hỏi, Diệu Huệ đáp cái nghĩa nghĩa là quá cao đi. Đó. Thì Diệu Huệ hiển bày cái nghĩa trên là nói rằng hiển nghĩa cái bày cái nghĩa mà Đức Phật nói vậy đó. Cho nên Diệu Huệ mới hiện bày như trên, nó không thủ một pháp nào hết, dầu là chính pháp. Bởi vì pháp không có chỗ trụ, cho nên làm sao mà thủ cái nào gọi là chính pháp được. Nếu thủ chính pháp thì là vô sở trụ rồi, vô sở thủ rồi. Đó, thành ra hết cứ thủ một cái pháp nào đó thì gọi là như vậy. Cho nên từ cái chính pháp cho đến cái phi pháp đều là cái phương tiện hết, chính pháp cũng là cái thuyền phải xả bỏ, mà hai nữa đi vô sông nữa. Đức Phật còn nhấn mạnh như vậy này, pháp không có thể nói được, cho nên nói là Như Lai không có thuyết pháp. Ai bảo Như Lai thuyết pháp là phỉ báng Như Lai. Thành thử chính pháp không đức khả tinh nghi, không thể nói được tất cả ngôn thuyết. Cho nên tất cả những pháp nói này không phải là chân thật pháp. Đó. Chân thật pháp không thể nói được, cũng giống như mặt trăng mình không thể chỉ ngay được, mà mình phải mượn ngón tay để chỉ, thì những cái pháp của Đức Phật nói ra là ngón tay chứ không phải là pháp, phải hiểu như vậy. Thành ra phải vượt qua nó. Thành thiền sư mới nói là bách xích căng cam đầu cánh tín nhất bộ, là lên trên đầu gậy đầu trượng trăm thước rồi còn phải bước được bước nữa, bước được bước nữa ra hư không còn gì, thì mình phải bước. Đây cũng vậy, nhìn từ Đức Phật hỏi là thưa ngài mặt trăng là gì, chỉ nhìn từ mặt Phật nhìn tới đầu ngón tay rồi thì phải nhìn ra ngoài nữa, phải cánh tín nhất bộ để nó nhỏ đây là mình có người mặt trăng. Đây là cái to, cho nên phải xa nó, phải xa nó, phải cánh tín nhất bộ, hết chỗ nhìn rồi, nghe đến tận cùng rồi, cánh tín nhất bộ đến đầu ngón tay rồi thì mới thấy được mặt trăng chân thật. Tại vì Đức Phật không thể cầm một mặt trăng dơ trước mặt mình, phải chỉ. Thế là anh nào cũng hiểu lầm mặt trăng. Anh về cũng nói với con cháu mà trời ơi xưa nay mình mỗi người có 10 cái mặt trăng không biết. Đó. Anh thử đi như vậy đó. Anh hiểu là Đức Phật nói là tương đến chính pháp nói, và như vậy thì tất cả các pháp mình hành như vậy đó, các hành như vậy đều là phương tiện pháp, đều là quyền pháp. Mà đã là phương tiện pháp và đã là quyền pháp rồi thì tất nhiên đều là luyện cả. Đó. Bởi vì nó quyền bất phải thật, quyền cho nên luyện. Vì vậy Diệu Huệ nói rằng là luyện hành cũng như là tiếng tiếng rồi cũng như ảnh hiện ở đó. Cho nên đó thì mình biết rằng là như trong kim cương thì Đức Phật mới nói với Thủ Bồ Đề là Như Lai có thuyết pháp không, thì ngài Thủ Bồ Đề bạch là Như Lai cũng có thuyết đó. Và thì để cố ý thì chỉ cho mình rõ được cái thực tướng của các pháp, là cái thực tướng của các pháp, của chính pháp, của pháp Bồ Đề chân thật, không nói được tất cả thuyết, tất cả tư nghĩ, tưởng tượng cũng không ra, mà nói cũng không được, chỉ có thể nghiệm được thôi. Mà người nào thể nghiệm được thì lãnh nó từ chi, nó là từ biết, không thể diễn tả được cho ai khác nghe được. Thành cái giác ngộ không thể nào nói được. Thế rồi ngài Văn Thù lại hỏi tiếp, thế vậy thì bây giờ như đồng nữ đây thì đi bằng mật ý nào mà nói như vậy, tức là cho các pháp để làm mật đó. Thì Diệu Huệ đáp là tôi chẳng thấy trong đó có chữ pháp nào làm mật hay là chẳng mật, mật hay phi mật. Tôi thấy trong đó chẳng có cái pháp nào gọi là mật hay là phi mật. Thì Diệu Huệ trả lời như vậy đó, là bởi vì hàm ý rằng là Diệu Huệ cho rằng là không nghĩa đó, không chứa một mật ý gì đó. Tôi bảo là ngài Văn Thù cho rằng là không nghĩa nó có chứa một cái mật ý gì, nhưng mà tôi thì căn bản thấy nó có chút pháp nào gọi là mật hay là không mật ở trong pháp giới vô sai biệt. Tại sao vậy đó? Tại vì tất cả các pháp đến đi, tất cả các pháp hiện hữu hay là sinh diệt, mọi người thấy nó có sinh có diệt, mọi người thấy nó có mật có không mật, nhưng mà với tôi thấy vô sinh diệt, tôi thấy không vô khứ lai, tôi thấy rằng là vô mật mà cũng phi mật mà cũng phi mật đó. Tại vì sao vậy? Cũng giống như là cái ví dụ mà mình ví dụ kỳ trước, cũng như mặt trời vậy đó, không có đến đi đó. Chẳng có mặt trời, chẳng có mật ý hay không mật ý trong chuyện đến đi gì hết, là mặt trời lúc nào cũng sừng sững như vậy hết. Nó chỉ có con người đó, xét đoán và dụng tâm cho nên thấy rằng có mật hay không mật, thấy là có đến và đi, thấy là có tắt và hiện. Nhưng mặt trời không tắt, mặt trời không hiện, mặt trời không sinh, mặt trời không diệt, mặt trời không đến, mặt trời không đi, mặt trời không mật, không phi mật đấy. Mặt trời là mặt trời và sừng sững như vậy đó. Thì các pháp giới, các pháp tính và bổn vô sai biệt, bổn vô khứ lai, bổn bất tăng giảm, bổn vô cấu tịch, chẳng có mật phi mật gì đó ấy. Nó rực rỡ như vậy, nó sừng sững như vậy, nhưng mà tại như mình. Thế này Văn Thù lại hỏi tiếp, nếu mà hết thời phàm phu đều là Bồ Đề sao? vậy thì tất cả phàm phu với lại đều là bồ đề thầy ạ. Thì Diệu Huệ đáp rằng là ngài bảo phàm phu các bồ đề sao? Đừng nghĩ như vậy. Vì sao? Bởi vì cùng một pháp giới tướng chẳng thù xả, không thành ngoại vậy. Không thành ngoại là sao? Là không có bao giờ có thành bồ đề, mà không có bao giờ có hoại bồ đề, tức là thành phàm phu, hoại thành phàm phu hay là thành quả bồ đề. Cũng như Đức Phật nói là ta ở nơi Đức Phật Nhân Đăng không có chỗ chứng, không có cái pháp nào gọi là pháp mà đắc An Đồng Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề hết á. Ta không có đắc cái pháp nào gọi là An Đồng Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Bởi vậy cho nên Đức Phật Nhân Đăng mới thọ ký cho ta rằng là ông ở đời sau sẽ thành Phật đắc An Đồng Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, hiệu là Thích Ca Như Lai. Chẳng có cái pháp nào đắc hết. Đó. Là bởi vì làm sao vậy? Chẳng hạn nếu bây giờ mình nói là phàm phu và bồ đề là khác, mà nếu là thực khác, khác thể, khác tính, khác thực, thì như vậy bồ đề và phàm phu khác nhau thực sự như vậy đó, khác cả thể, khác cả tính, khác cả tướng, thì như vậy thì bồ đề phàm phu không thể nào thành bồ đề được. Cũng như rằng là nước và sắc là khác thể, khác tướng, khác dụng, khác tánh, cho nên nước không thể nào thành sắc được hết. Sữa kia thành vơ được bởi vì sữa với vơ là đồng một thể. Đó, vơ từ sữa mà ra đồng một thể. Còn nếu mà đã khác từ thể, từ tánh, từ tướng luôn thì không thể nào thành được. Mà hôm nay biết rằng là phàm phu có thể thành được bồ đề thì như vậy biết là bồ đề và phàm phu cũng có sai khác. Đó. Còn nếu sai khác hoàn từ tánh, từ tướng, từ dục thì làm thế nào mà thành được? Thì không thể thành được, thì bồ đề là một cách riêng mà phàm phu là cái riêng, nguyên kiếp không thể thành được. Đó. Thì đây biết rằng thành được như vậy, biết là chắc chắn phải đồng thể, khác tướng, khác dụng mà đồng thể. Mà như là bạn biết rằng là đồng thể như vậy thì trên thể tánh của nó là cái thể tính vô phân biệt như vậy rồi đó, thì phàm phu với lại bồ đề cũng khác nhau. Và hay nhớ Đức Phật nói như vậy là từ nơi cái thể tánh của ngài cũng giống như bây giờ đó. Một người đôi không thấy mặt trời, khi có mặt trời thì nó là khi mà con được bác sĩ sửa mắt sáng lên thấy mặt trời. Nếu mặt trời ô, bây giờ mặt trời mới sinh sao? Đúng rồi, mặt trời vẫn có, nhưng xưa nay mình không thấy, bây giờ mình mới thấy, chứ không phải mặt trời bây giờ sinh. Thì cũng vậy, kết quả chính xác xưa nay nó vẫn có, bổn lai thực tướng của mình là giác. Thì xưa nay bây giờ mình trở về cái bổn lai chứ đâu phải là thánh, đâu phải thánh. Nếu thành là mình từ một cái biến thành một cái. Cũng như bây giờ mình nằm mơ, mình nằm mơ mình thấy mình là một anh trẻ. Khi mình tỉnh dậy thì mình mừng, ô bây giờ tôi biến thành Việt Nam rồi, ô chạy trên đường khoe với mọi người và tôi biến Việt Nam rồi. Tại vì mình đã nằm mơ thấy tôi là trẻ, bây giờ biến thành Việt Nam. Đó, đức phật bây giờ mình trở lại cái người trí khi thức dậy nó có nghĩ rằng là chà mình thành mình rồi, tôi có mình trở về mình nhưng mà thành được hết. Thì xưa nay sóng từ nước mà sinh, rồi sóng diệt, cái sóng bùng trở, sóng mặt trời rồi thành nước. Đâu có thành. Cho nên sóng đấy mà ngôn ngữ thì sóng nói là bây giờ tôi thành nước rồi, tôi hết sợ chết rồi. Mà tiềm ra thì sóng đâu có thành nước, sóng là nước, sóng chiến thắng. Đó. Thành vì vậy đó mà Diệu Huệ mới nói rằng là bởi phàm phu và bồ đề đồng pháp giới tướng, không có thủ, không có xả, chẳng có thành, chẳng có ngoại, không có thành bồ đề, không có thành bao giờ hết. Thành Đức Phật nó có pháp nào để thành, để đắc hết. Nếu có pháp đắc là đều dùng là pháp đối đãi quyền pháp hết, làm sao có đắc. Thế mình đó mai mốt mình có dịp đó, thì còn nói rõ kỹ hơn, nói chi tiết, nhưng mà tại vì mình ít thì giờ đó. Thì đó, thì bây giờ Diệu Huệ trả lời như vậy. Thì ngài Văn Thù mới hỏi tiếp, và thế như nghĩa này đó thì có bao nhiêu người có thể hiểu được liễu giải? Diệu Huệ đáp rằng là như có bao nhiêu tâm tâm sở biến hóa thì có bấy nhiêu chúng sinh huyễn hóa hiểu được cái nghĩa này. Câu đáp của Diệu Huệ cũng độc đáo lạ lùng, không có nói là có 500, 600, 700 gì hết, mà nói là như có bao nhiêu tâm tâm sở huyễn hóa thì có bấy nhiêu chúng sinh huyễn hóa hiểu rõ được pháp này, liễu giải được pháp này. Thì sở dĩ mà Diệu Huệ đáp như vậy là để kết hợp những cái công đáp của Diệu Huệ trước, là bởi vì tất cả các pháp pháp là huyễn hóa, bồ đề chúng, bồ đề chúng sinh, chúng sinh với lại chư Phật cũng chẳng có sai khác. Cho nên rằng là ở đây nói là có bao nhiêu tâm tâm sở, tất cả các pháp đều do nơi tâm tâm sở tạo tác hết. Tâm tâm sở là những sự nhận thức, tâm là tâm vương, tâm sở là tâm sở pháp mà nói tắt. Tâm vương có 8 món. Đó. Là ai có đọc sơ qua thì biết đó. Đó. Là 6 thức cộng với lại mạn na thức và a lại sa thức. Rồi tâm sở pháp thì nó chia ra có đến gần như là các món tùy theo cái tâm vương mà biến hiện. Nếu mà nói chính xác đó, nói một cách rộng rãi chính xác đó, thì tâm sở pháp có vô số, bởi nó biến hiện theo tâm vương. Nhưng mà chia ra tất cả đó, thì có bách pháp tập thành 100 pháp đó. Từ nơi tâm tâm sở hữu với tâm tương ưng hình pháp của nó, tâm tương ưng hình pháp của nó, thì nó cộng với tất cả có 100 pháp gọi là bách pháp. Thế nhưng mà đâu nói là tâm tâm sở biến hóa đó, thì bởi vì rằng là cái tâm vương, cái tâm sở nó biến hóa, nó vọng thức, nó nhận thức tất cả những nhận thức của mình, những nhận thức cái chùa, nhận thức người này, nhận thức cái pháp, nhận thức cái kia, cái này cái nọ đều gọi là tâm sở, tâm tâm sở đó. Thì tất cả những nhận thức có vô số nhận thức, từ lấy cái tâm của mình phát sinh có vô số, có muôn ngàn những nhận thức. Thì tất cả những nhận thức như vậy, tất cả tâm 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 sở và nhận thức như vậy đều là biến hóa đó. Thì tất cả các chúng sinh do lấy tâm tâm sở đó, đó, cái số mà tâm tâm sở nó biến hóa nhiều như vậy, thì có bao nhiêu bao chúng sinh nhiều như vậy, cái sự biến hóa của tâm tâm sở đông như vậy mà chúng sinh nó đều biến hóa cả, cái số chúng sinh biến hóa như vậy đó, nhiều như vậy đó, hiểu cái kinh này rõ là cái nghĩa như vậy. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi Minh Truy bảo là nếu nói là biến hóa là vốn không, biến hóa là vốn không, thì sao có pháp tâm tâm sở? Tại vì tâm tâm sở biến hóa, mà biến hóa là vốn không thì làm sao có tâm tâm sở? Thì dù vậy đắc rằng là thì pháp giới cũng vậy, chẳng phải có nhưng mà chẳng phải không đó. Nó biến hóa nhưng mà chẳng phải có, chẳng phải không, cho đến Như Lai cũng như vậy luôn đó. Cũng là chẳng phải có, chẳng phải không. Thì biến hóa là giả, giả có nhưng không thật, không mà phản có đó. Như Trí Tuệ Luận nói rằng là hiểu rõ các pháp như huyễn như hóa, tức là biết các pháp đều là như huyễn như hóa đó. Tâm sở thì tùy theo tâm vương mà khởi, nó giúp tâm vương tạo thành các nghiệp. Tâm tâm sở là tất cả mọi tác dụng nhận thức, như nhận thức mọi vật, mọi sự, còn chúng sinh. Hồi xưa dịch là hữu tình đó. Bây giờ dịch hữu tình, xưa dịch là chúng sinh. Thì chúng sinh có nghĩa là các pháp giả hòa hợp sinh, cho nên gọi là chúng sinh. Các pháp là số nhiều, nó giả hòa hợp với nhau tạo thành, cho nên gọi là chúng sinh. Tức là nhiều các pháp hợp lại, giả hòa hợp tạo thành, sinh thành, cho nên gọi là chúng sinh. Còn đây các pháp giả hòa hợp đó. Chẳng hạn như là kinh pháp cổ nói là muôn pháp hòa hợp lập thành gọi là chúng sinh, vạn pháp hòa hợp thi thiết danh vi chúng sinh. Hay là bài thường nghĩa chương nói rằng là y ngư ngũ ấm hòa hợp như sinh cô danh chúng sinh. Tức là nương và ngũ ấm, ngũ ấm là ngũ quẩn, hòa hợp, nương ngũ ấm hòa hợp tạo nên cái thân này thì gọi đó là chúng sinh. Là vì nương có các pháp đó, nương có các pháp, chúng pháp đó, cho nên gọi là chúng sinh. Như Pháp Hoa Văn Cú nói rằng là nếu nương các ấm mà có thì già gọi là chúng sinh. Cũng như cái này nó nương với các pháp, nó nương với cái nhân duyên. Các pháp của nó là cát, là chất men, rồi nhờ những nhân duyên là bàn tay tự khéo với lửa với lò khuôn tạo thành nó. Nó gồm nhiều cái nhân duyên hợp thành nó đó. Nhưng mà những cái nhân duyên hợp như vậy đó, hợp bằng cái thân ngũ ấm cũng hay là gọi là ngũ quẩn, thì gọi là giả danh chúng sinh. Hoặc giả chúng sinh cũng có nghĩa là trải qua nhiều lần sống chết. Như là Tam Nhã Tam Luận nói này, hữu tình trải qua bao kiếp sống cho nên gọi là chúng sinh. Hữu tình giả số số sinh cố danh chúng sinh. Đại Thừa Nghĩa Chương nói là nhiều kiếp sống tiếp nối nhau gọi là chúng sinh đó. Còn là đa sinh tương tục danh biết chúng sinh. Hay là Công Xá Quang nói rằng là chịu nhiều sinh tử nên gọi là chúng sinh. Hay có sinh ắt có tử, nên nói sinh là đã ngụ ý tử ở trong rồi. Nhưng mà chỉ gọi là chúng sinh mà không gọi là chúng tử, vì tử chưa hẳn đã sinh. Như nhập Niết Bàn chẳng hạn, như nhập Niết Bàn là tử mà không có sinh nữa. Còn không có sinh mà có tử, cho nên gọi là chúng sinh mà không gọi là chúng tử. Tức là trải qua nhiều lần, trải qua vô số lần sống chết cho nên gọi là chúng sinh. trả lời là có bao nhiêu tác dụng nhận thức viên hóa của tâm tâm sở thì có bấy nhiêu viên hóa chúng sinh hiểu được nghĩa của tính không. Tại sao gọi là viên hóa chúng sinh? Vì chúng sinh do các nhân duyên giả hợp mà thành, thật không có một chút chúng sinh nào như chúng sinh cả, cũng như không có một chút cái ly nào, cái tắc nào ở trong cái tắc này cả. Miệng tắc, đít tắc, thân tắc, không cái gì có cái tắc trong này đâu. Người ta không có một chút chúng sinh nào ở trong chúng sinh cả. Cho nên vì vậy gọi là chúng sinh là không thật, là giả, là viên hóa, chúng sinh tất cả đắc. Nhưng Ngài Duy Ma Cật trả lời Ngài Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát thấy chúng sinh như các viễn thuật do viễn sư tạo ra. Viễn sư làm bùa phép, làm tạo ra những viễn thuật đó là giả có, chứ không phải thật có. Như một trí nhìn trăng dưới nước, chỉ nhìn ảnh hiện trong gương, như nhìn ảnh hiện trong gương, như dương diễm, như thanh hưởng, tức là như âm thanh mà rộn. Như kẻ đuôi thấy sắc, như A-la-hàm nhập thai, như tam tập của A-la-hàm, tức chúng sinh không thể có được. Ngài Duy Ma Cật trả lời với Ngài Văn Thù Sư Lợi như vậy, bảo là chúng sinh cũng giống như là tam tập của A-la-hán. A-la-hán làm gì còn tam tập?